Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8, từ câu 5 đến câu 11. Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-ôm, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị bại liệt nằm ở nhà, đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người nào trong dân Israel có lòng tin như thế. Tôi bảo các ông, từ phương Đông phương Tây nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các ông Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị tống ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng." Thánh nữ Edith Stein là một người Đức, còn được biết đến với tên Teresa Benedicta Thánh Giá, là một đan sĩ cát mình. Thánh nữ là một triết gia nổi tiếng, đồng thời cũng được phúc tử đạo vì niềm tin vào Chúa Kitô. Năm lên 14 tuổi, Edith Stein mất niềm tin vào Thiên Chúa. Nhưng khi chứng kiến một thiếu phụ công giáo bị chiến tranh cướp đi người chồng mà vẫn giữ vững niềm tin vào Đức Kitô để vượt thắng mọi đau khổ thử thách, Edith Stein đã thay đổi và rồi thú nhận rằng chính thập giá Đức Kitô đã đem lại sức mạnh cho người phụ nữ và cũng đã phá vỡ bức tường cứng lòng tin của tôi. Anh chị em thân mến, câu nói của viên sĩ quan trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe cho thấy ông am tường việc lãnh đạo và biết áp dụng vào đời sống tâm linh. Ông nhận ra giới hạn của mình và biết quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa. Vì thế, ông hạ mình cầu xin Đức Giêsu chữa bệnh cho người đầy tớ. Lạy Thầy, tôi không đáng được thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin thầy chỉ phán một lời, thì đầy tớ của tôi sẽ lành mạnh. Chính vì thế mà Thánh Matthew nói rằng, Chúa Giê-xu đã kinh ngạc về niềm tin của viên đại đội trưởng. Khiêm tốn không là nhún nhường, hèn nhát, nhưng là nhận ra giới hạn của con người trước Thiên Chúa. Tin và yêu là hai hành động gắn liền nhau. Con người chỉ có thể chạm đến Thiên Chúa bằng tình yêu. Tình yêu mời gọi chúng ta vượt lên trên những lý luận và ngờ vực. Tình yêu giúp chúng ta khám phá ra vẻ đẹp và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Tình yêu giúp viên đại đội trưởng đi sâu vào tương quan với Đức Giê-xu để nhận ra uy quyền tuyệt đối nơi người. Quả vậy, niềm tin được trao tặng cho mỗi người, nhưng chỉ được trao tặng như một hạt giống. Hạt giống ấy chỉ nảy mầm và lớn lên trong những điều kiện cần thiết. Mảnh đất của lòng người càng tốt, thì hạt giống đức tin càng có cơ may để nảy mầm và lớn lên, sinh hoa kết quả. Tình người là mảnh đất phì nhiêu nhất để dậy lên niềm tin trong con người. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta ý thức về sự dấn thân của niềm tin. Niềm tin đích thực phải là niềm tin được tuyên xưng và liên kết với cuộc sống. Khi sống niềm tin như thế, người tín hữu sẽ khơi dậy được hạt giống đức tin mà Thiên Chúa đã gieo vãi trong lòng mỗi người. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được quyền năng tuyệt đối của Chúa và sống cho đúng với niềm tin của mình. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng con, để mỗi chúng con có thể sống đức tin ân ban của Chúa bằng cả cuộc sống tín thác, quảng đại, từ bi và yêu thương. Amen.
Trong tin yêu và tha, sống trọn cuộc đời cho Chúa, không lo chi theo vua, không mang cuộc sống hoàn thua. Từng ngày trong nắng đau, sống với Chúa hết thầm lòng, trong an vui hy vọng, ban cho đời nén tin không ngờ. Cho con một niềm mê, cho con một niềm tin, cho con niềm về trong. Vượt lòng theo Chúa đã xây cuộc sống, sân thương trong tình yêu, sống chết cho niềm tin, an vui niềm vui trong cả cuộc sống là bài ca nồng thắm tình cha. Cho con một tình mê, cho con một niềm tin, cho con niềm vui trong. Vượt lòng theo Chúa đã xây cuộc sống, dân bước trong tình yêu, sống chết cho niềm tin, an vui niềm vui trong cả cuộc sống là bài ca nồng thắm tình cha.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến 500 chủ sĩ nghiệp công giáo. Đức Phanxicô kêu gọi giới chủ sĩ nghiệp công giáo phục hồi ý nghĩa xã hội của các hoạt động tài chánh và ngân hàng với sự thông minh và sáng tạo. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 17 tháng 11 năm 2016, dành cho 500 chủ sĩ nghiệp tham dự hội nghị quốc tế của các hiệp hội giới chủ sĩ nghiệp công giáo quốc tế, gọi tắt là UNIAPAC, nhóm tại Roma. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Peter Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Phát triển Nhân bản Toàn diện. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của các giáo phụ, vốn coi của cải là tốt khi nó phục vụ tha nhân, nếu không nó là xấu. Ngài nói, tiền bạc phải phục vụ chứ không cai trị, nó chỉ là dụng cụ kỹ thuật làm trung gian, so sánh các giá trị và quyền lợi, chu toàn các nghĩa vụ và tiết kiệm. Tiền bạc không có một giá trị trung lập, nhưng nó thủ đáp giá trị tùy theo mục đích và những hoàn cảnh, trong đó người ta sử dụng nó. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi làm sao để các gia đình, những sĩ nghiệp nhỏ và trung bình, các nông dân, có thể được tín dụng để thi hành các hoạt động giáo dục cơ bản, y tế gia đình, cải tiến và hội nhập các thành phần nghèo nhất. Ngài nói, không được phép để cho những thành phần nghèo nhất trong dân chúng trở thành nạn nhân của những kẻ cho vay ăn lãi cao vô lương tâm, và trên bình diện quốc tế, không thể để cho việc tài trợ các nước nghèo nhất trở thành một hoạt động cho vay với lãi suất cao. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng cảnh giác giới chủ xí nghiệp, chống lại nạn tham nhũng và hối lộ, là tai ương trầm trọng, trong đó, một sự dối trá tìm kiếm lợi lộc cho bản thân hoặc cho phe nhóm, dưới chiêu bài phục vụ xã hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, nền văn minh của thần tiền sẽ sụp đổ. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng ngày 24 tháng 11 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nhắc mọi người nhớ về tuần cuối của năm phụng vụ. Hội thánh mời gọi mỗi người nghĩ về ngày tận cùng của thế giới và ngày kết thúc của mỗi người. Đức Thánh Cha nói tiếp, sống trụy lạc là lối sống phạm thượng, sự trụy lạc là tội phạm thượng. Vì trong thế giới trụy lạc, ví như thành Babylon, không có Thiên Chúa mà chỉ có thần tiền, thần giàu sang, thần lợi dụng bóc lột. Và điều ấy đã quyến rũ bao người. Nhưng vào những ngày cuối cùng, nền văn minh kiểu này sẽ sụp đổ, và tiếng hô lớn của thiên thần vang lên, sụp đổ rồi. Nó sụp đổ cùng với những cám dỗ của nó. Đế chế của hư danh, của phù vân, của kiêu căng sụp đổ, giống như ma quỷ suy sụp. Tiếng nói thứ hai là tiếng tung hô mà đoàn người đông đảo vang lời ngợi khen Chúa. Thiên Chúa chúng ta thờ là đấng cứu độ, đấng vinh hiển uy quyền. Đó là tiếng hô của dân Chúa, của những người tuy tội lỗi nhưng không trụy lạc, mà đi tìm ơn tha thứ, tìm ơn cứu rỗi nơi Chúa Giêsu Kitô. Những người này vui mừng khi thấy niềm vui của chiến thắng cuối cùng. Họ vang lời thờ lạy Chúa, không chỉ có tiếng hô chiến thắng của thiên thần về sự sụp đổ của vương quốc tối tăm, mà còn có lời tung hô ngợi khen của đông đảo dân Chúa. Đối với các Kitô hữu, không dễ để có được lòng tôn thờ này. Thật là tốt mỗi khi chúng ta cầu xin điều gì đó, nhưng không dễ để chúng ta có một lời cầu nguyện ngợi khen Chúa. Bạn cần học hỏi lối cầu nguyện này. Học ngay từ bây giờ và không học trong sự vội vàng hấp tấp. Thật là đẹp trong lối cầu nguyện tôn thờ trước Thánh Thể. Một lối cầu nguyện thật đơn sơ. Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa, con chỉ là đứa con nghèo hèn, nhưng được Ngài yêu thương. Tiếng nói thứ ba là lời thì thầm. Thiên thần bảo hãy viết, hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới của con chiên. Lời mời của Chúa không phải là tiếng nói ồn ào, nhưng là tiếng nói dịu êm. Tiếng ấy nhẹ êm, giống như khi Thiên Chúa nói với ngôn sứ Elia. Đó là vẻ đẹp của tiếng nói rót vào cõi lòng trong sự êm dịu. Khi Thiên Chúa nói với các tâm hồn, tiếng của Ngài tựa như chuỗi âm thanh lặng thinh. Lời mời dự tiệc cưới của con chiên chính là lời chung cục, là ơn cứu độ của chúng ta. Những người được vào dự tiệc, theo như dụ ngôn Chúa Giêsu kể, là những người ở ngã tư đường của tốt xấu, đuôi mù, điếc lác, què quặt. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, nhưng có đủ khiêm tốn mà thưa lên rằng, con đầy tội lỗi, xin Chúa cứu con. Nếu chúng ta có tâm hồn như thế, Thiên Chúa sẽ mời chúng ta, và chúng ta sẽ nghe thấy tiếng thì thầm của Ngài trong lòng chúng ta, để mời gọi chúng ta đến dự tiệc. Tin giáo hội tại Zambia. Đức Hồng y Fernando Filoni, cảnh giác giáo hội tại Zambia về chủ nghĩa hỗn tạp làm tan loạn đức tin công giáo. Đức Hồng y Fernando Filoni, tổng trưởng bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, đã đến Zambia nhân kỷ niệm 125 năm khởi đầu công cuộc truyền giáo tại quốc gia châu Phi này. Đức Hồng y đã ca ngợi sự phát triển vượt trội của giáo hội tại Zambia, nhưng cảnh báo chống lại cám dỗ pha loạn đức tin công giáo. Anh chị em thực sự may mắn hình thành được một xã hội Kitô giáo ở đây. Ngài nói tại một diễn đàn của các giám mục, linh mục, các lãnh đạo giáo dân vào ngày 10 tháng 11. Tôi mong anh chị em tiếp tục cảnh giác, đừng cho phép bất kỳ hình thức nào của chủ nghĩa hỗn tạp pha loãng sự thật đích thực về Chúa Giêsu Kitô như được dạy bởi giáo hội công giáo. Ngài nói thêm, xin anh chị em tiếp tục tăng cường các nỗ lực của mình nhằm thúc đẩy công việc mục vụ và truyền giáo, khích lệ giới trẻ tìm kiếm lý tưởng tin mừng, đào tạo giới trẻ để hình thành nên các gia đình Kitô chân chính, dựa trên nền tảng bí tích hôn nhân như một định chế bất khả phân ly và lâu dài. Theo thống kê gần đây của Vatican, Zambia có 14,6 triệu dân, trong đó khoảng 70% là Tin Lành và 30% là người Công giáo. Giáo hội tại Zambia có 318 giáo xứ, 857 linh mục, 567 chủng sinh, 179 tu sĩ và 2021 nữ tu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16 tiếp theo do An Lê và Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần thứ hai cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Seward và Đức Benedicto thứ 16. Buổi nói chuyện đã được xuất bản thành sách hồi tháng 9 vừa qua với đề tựa Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng. Ký giả Peter Seward tiếp tục cuộc trò chuyện như sau. Thưa Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Reginald Paul mà Ngài đã nói đến trong một khảo luận thần học về thập giá đã nói, thập giá là nơi chốn thực sự của người đại diện Chúa Kitô. Như vậy, theo vị Hồng Y này, có một cấu trúc tử đạo nơi quyền tối thượng của giáo hoàng, phải không ạ?
Đó là điều làm tôi xúc động nhiều vào lúc ấy. Tôi đã viết một luận án về chủ đề này. Điều này đúng trong mức độ hàng ngày các giáo hoàng phải làm chứng, mà hàng ngày Ngài phó mình cho thập giá và luôn có các vị tử đạo, theo nghĩa về đau khổ và những vấn đề của thế giới. Điều này rất quan trọng. Nếu một giáo hoàng luôn được đồng thuận, Ngài sẽ có quyền tự hỏi là chẳng có điều gì Ngài làm không đúng sao? bởi vì trong thế giới này, sứ điệp của Chúa Kitô là thứ gây chướng kỳ, bắt đầu với chính Chúa Kitô. Sẽ luôn có mâu thuẫn, và giáo hoàng sẽ luôn là dấu hiệu của mâu thuẫn. Đây là một trong những tiêu chí của Ngài. Tử đạo không có nghĩa là Ngài phải chết dưới máy chém.
Thưa Đức Thánh Cha, phải chăng Ngài đã tìm cách tránh buộc mình phải hiện diện trước thế giới, như vị tiền nhiệm chứ ạ?
Vị tiền nhiệm của tôi có sứ vụ riêng. Tôi tin chắc rằng, vì Ngài đã đảm nhận nhiệm vụ với sức lực mạnh mẽ, cách nào đó Ngài đã vác nhân loại trên vai của mình, phục vụ trong 20 năm với năng lượng đáng kinh ngạc, sự đau khổ và gánh nặng của thế kỷ, và Ngài công bố sứ điệp. Đã có một giai đoạn đau khổ, có thể gọi là như thế, trong triều đại giáo hoàng này. Và giai đoạn này giới thiệu một sứ điệp riêng biệt. Và lại, mọi người đều nhận thấy điều đó. Thực sự, dưới khuôn mặt đau khổ, Ngài cũng trở nên quý giá cho họ. Khi người ta mở ra, người ta cũng chạm đến chính cõi sâu thẳm của con người. Vì vậy, điều này có một ý nghĩa hoàn toàn là như vậy. Tuy nhiên, tôi xác tín rằng đó không phải là thứ mà chúng ta phải tùy ý lặp lại. Và sau một triều đại giáo hoàng dài 8 năm, có lẽ tốt nhất không nên thêm 8 năm nữa diễn ra theo hướng này.
Đức Thánh Cha nói rằng, trước khi đưa ra quyết định, Ngài đã thảo luận rồi. Trong trường hợp này, là với đấng bảo trợ của Ngài. Điều này diễn ra như thế nào ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Cần phải trình bày tình hình theo cách rõ ràng nhất và cố gắng không chỉ đưa ra lý do về hiệu quả hoặc các bằng chứng khác thuộc bản tính để giải thích về việc từ chức. Cũng nên xem xét dưới góc độ đức tin. Và chính trong viễn tượng này mà tôi đi đến xác tín rằng, thừa tác vụ Phêrô đòi hỏi tôi quyết định, suy xét cụ thể, nhưng chừng nào tôi có nguy cơ không thể thi hành chức vụ trong một tương lai gần, Chúa không buộc tôi phải cáng đáng và người giải phóng tôi cách nào đó khỏi nhiệm vụ của tôi.
Người ta nói đến một kinh nghiệm thần bí, khiến Ngài thực hiện quá trình này. Có phải vậy không, thưa Đức Thánh Cha?
Đó là một sự hiểu lầm.
Vậy, Đức Thánh Cha hoàn toàn đồng thuận với Chúa, phải không ạ?
Đúng, hoàn toàn như vậy.
Thưa Đức Thánh Cha có cảm thấy rằng triều đại giáo hoàng của mình đã kiệt sức, và điều ấy thật sự không xảy ra trước chứ? Hoặc có thể là cá nhân giáo hoàng không còn là giải pháp, nhưng là vấn đề, phải vậy không ạ?
Không, không phải theo cách thức đó. Tôi nhận thức rõ ràng là không thể làm được nhiều nữa. Nhưng tôi có thể là một vấn đề cho giáo hội. Không, không phải như vậy, và đó luôn không phải là quan điểm của tôi.
Thưa Đức Thánh Cha, phải chăng những người xung quanh làm Ngài thất vọng, rồi thiếu sự hỗ trợ mà Ngài cảm thấy nơi vai trò của họ ạ?
Không, không. Vụ việc Paulo Gabriel rất đáng tiếc, đó là một thực tế. Nhưng để bắt đầu, tôi không phải làm gì. Cơ quan chuyên môn đã kiểm tra hồ sơ của ông và đã giao cho ông vị trí này. Sau đó là những sự việc diễn ra theo cách của con người. Tôi không biết là đã phạm lỗi nhỏ nhất.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Seward và Đức Benedicto thứ 16. Với đề tựa Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng, mới được xuất bản vào tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Thưa quý vị và các bạn thân mến, năm phụng vụ 2017, năm A, đã bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, 27 tháng 11 năm 2016 vừa qua. Mùa vọng được hình thành như thế nào trong phụng vụ? Ý nghĩa thần học của mùa vọng là gì? Mục học hỏi phụng vụ kỳ này xin gửi đến quý vị và các bạn giải đáp của cha Edward McNamara, dòng đạo binh Chúa Kitô, khoa trưởng thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum ở Roma. Cha McNamara cho biết, nguồn gốc lịch sử và ý nghĩa thần học của mùa vọng là một đề tài rất rộng. Vì thế, trong bài viết của mình, cha chỉ cung cấp cho chúng ta một số ý tưởng cơ bản như sau. Chu kỳ năm phụng vụ hiện nay của chúng ta bắt đầu từ mùa vọng. Điều này hết sức hợp lý, vì tất cả mọi sự trong giáo hội đều khởi đầu với sự xuất hiện của Đức Kitô. Tuy nhiên, năm phụng vụ đã không luôn được sắp xếp theo cách này, và không được tổ chức như vậy trong mọi truyền thống phụng vụ. Các dấu vết sớm nhất cho thấy, chu kỳ phụng vụ từng dựa theo phong tục Do Thái, và bắt đầu năm mới với lễ phục sinh, một lễ còn xác định nhiều ngày lễ khác nữa. Điều này cũng phù hợp với lúc khởi đầu năm dân sự thời đó, vốn bắt đầu vào tháng 3. Chứ không phải tháng 1 như hiện nay. Theo một số truyền thống Kitô giáo, thời điểm xuân phân bắt đầu vào ngày 25 tháng 3 là ngày đầu tiên của sự sáng tạo, ngày của mầu nhiệm nhập thể và ngày Chúa bị đóng đinh. Sách bài đọc lâu đời nhất mà chúng ta có được, bản viết trên da cừu Wolfen Butel, được soạn trước năm 452, là một bằng chứng cho truyền thống này. Sách có chu kỳ các bài đọc, bắt đầu từ lễ phục sinh, và kết thúc vào ngày thứ bảy tuần thánh của năm kế tiếp. Khi việc mừng lễ Giáng sinh đã trở nên phổ biến hơn, cùng với việc một số giáo hội rời lễ truyền tin về trước lễ Giáng sinh, nhằm đưa lễ truyền tin ra khỏi mùa chay, ý tưởng bắt đầu năm phụng vụ trong khoảng thời gian này đã dần dần manh nha. Như chúng ta thấy, một số sách phụng vụ của thế kỷ thứ 6 và thế kỷ thứ 7 đã bắt đầu bằng lễ Giáng sinh. Một hoặc hai thế kỷ sau đó, khi mùa vọng được quan niệm như thời gian chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, nhiều sách phụng vụ đã bắt đầu với Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, và điều này dần trở nên phổ biến sau thế kỷ thứ 9. Việc cử hành phụng vụ mùa vọng có lẽ đã bắt nguồn từ miền Nam nước Pháp và nước Tây Ban Nha, đôi khi mang tính cách sám hối rõ ràng. Chúng ta tìm thấy các vết tích đầu tiên của việc cử hành phụng vụ này tại Roma vào thế kỷ thứ 6, gồm 5 hoặc 6 Chúa Nhật. Mùa vọng gồm 4 Chúa Nhật được Đức Giáo Hoàng Gregorio cả ấn định sau năm 546. Mặc dù mùa vọng dài hơn còn được thực hành ở một số nơi cho đến thế kỷ thứ 11, và hiện nay vẫn còn trong nghi điển Ambrosio ở Milan. Dưới ảnh hưởng của việc thực hành phụng vụ Tây Ban Nha và Pháp, mùa vọng ở Roma dần đưa vào tính cách sám hối, như ăn chay, sử dụng lễ phục màu tím, không đọc thánh thi lạy Thiên Chúa Te Deum và Kinh Vinh Danh, không sử dụng phong cầm và không trưng hoa bàn thờ. Tuy nhiên, tính chất sám hối không được đưa vào các bản văn phụng vụ thánh lễ và kinh thần vụ, vốn thường bày tỏ sự mong đợi Chúa đang đến. Tư liệu lịch sử cho biết rằng, các lời nguyện mùa vọng được lấy từ các bản viết tay cổ xưa, là quận gia Ravenna, từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 6, và sách nghi thức Gelasio, thế kỷ thứ 7. Chủ đề chính của các lời nguyện này là việc Chúa Kitô đến, cả trong biến cố nhập thể, đến lần thứ nhất, và trong ngày tận thế, đến lần thứ hai. Các lời nguyện này nói về sự cần thiết phải thanh luyện để xứng đáng đón Chúa, chứ không đề cập đến nỗi sợ hãi hay đau buồn. Các cải cách hiện nay của lịch phụng vụ và sách lễ, trong khi giữ lại một số yếu tố cần thiết cho việc chuẩn bị tinh thần để mừng lễ Giáng sinh, đã giảm bớt phần nào chiều kích sám hối, cho phép trưng hoa cách vừa phải, và sử dụng đàn phong cầm nhiều hơn trước kia. Vì vậy, quy chế tổng quát sách lễ Roma số 305 quy định như sau. Trong mùa vọng, hãy trưng bông bàn thờ cách chừng mực, cho hợp với tính chất của mùa này, kẻo vượt quá niềm vui trọn vẹn của ngày Chúa Giáng sinh. Và số 313 quy định. Mùa vọng được dùng phong cầm và các nhạc cụ khác cách vừa phải, hợp với tính chất của mùa này, nhưng sao đừng vượt quá niềm vui trọn vẹn của ngày Chúa Giáng sinh. Do đó, dù mùa vọng không còn được coi là một mùa sám hối, nhưng việc duy trì một số yếu tố trước kia, như lễ phục màu tím và không đọc kinh vinh danh, giúp nhấn mạnh sự tương phản giữa thời gian chuẩn bị và niềm vui ngày lễ Giáng sinh. Về linh đạo của mùa vọng, những quy luật tổng quát về năm phụng vụ và niên lịch khẳng định rằng số 39. Mùa vọng có hai đặc tính. Vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh, trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người. Vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do ấy, mùa vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi. Số 40. Mùa vọng bắt đầu từ giờ kinh chiều 1 ngày Chúa Nhật, nhằm ngày 30 tháng 11, hoặc nhằm ngày nào gần nhất, và kết thúc trước giờ kinh chiều 1 lễ Chúa Giáng sinh. Số 41. Các Chúa Nhật mùa này gọi là Chúa Nhật thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư mùa vọng. Số 42. Các ngày trong tuần, từ 17 đến hết 24 tháng 12, nhằm chuẩn bị trực tiếp hơn mừng lễ Chúa Giáng sinh. Lời giới thiệu trong những quy luật tổng quát về năm phụng vụ và niên lịch diễn giải về điều này như sau. Các bản văn phụng vụ mùa vọng thể hiện sự thống nhất qua việc hầu như các bài đọc hàng ngày được trích từ sách ngôn sứ Isaiah. Tuy nhiên, hai phần của mùa vọng được phân biệt rõ rệt, mỗi phần có ý nghĩa riêng của nó, như chúng ta đọc thấy trong các kinh tiền tụng. Từ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng cho đến ngày 16 tháng 12, phụng vụ diễn tả chiều kích cánh chung của mùa vọng và thúc giục chúng ta đợi chờ Đức Kitô đến lần thứ hai. Từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 12, phần riêng hàng ngày của thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ nhằm chuẩn bị trực tiếp hơn cho việc cử hành đại lễ Giáng sinh. Sau Công đồng Vaticano thứ hai, sách bài đọc của mùa vọng đã tăng số lượng các bài đọc. Các nhà soạn thảo đã khảo cứu một cách toàn diện các sách bài đọc của giáo hội Tây Phương trong khoảng 1.500 năm, và chọn ra những gì được xem là tốt nhất và truyền thống nhất. Kết quả là 75 bài đọc được chọn lựa. Hai Chúa Nhật đầu tiên loan báo việc Chúa đến để phán xét. Chúa Nhật thứ ba diễn tả niềm vui vì Chúa đã gần đến. Và Chúa Nhật thứ tư, Chúa Nhật cuối cùng này, được dành cho các tổ phụ trong Cựu Ước và Đức Trinh Nữ Maria, trong niềm mong đợi sự ra đời của Chúa Kitô. Các bài đọc trong tuần, tuân theo thần học đã được trình bày ở Chúa Nhật trước đó. Trong khi sách lễ cũ chỉ có các lời nguyện riêng cho Chúa Nhật và các tuần tam chay của tháng 12. Sách lễ Roma hiện nay có lời nguyện nhập lễ riêng cho từng ngày của mùa vọng, các lời nguyện khác trong thánh lễ và hai kinh tiền tụng theo mùa mà trước đây không có. Cuối cùng, một yếu tố đặc trưng khác của mùa vọng là các điệp cao, được cho là của Đức Giáo Hoàng Gregorio cả, mặc dù chúng được đưa vào phụng vụ trễ hơn. Các điệp cao được sử dụng trong các giờ kinh phụng vụ và trong sách bài đọc, từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 12, và loan báo việc Chúa Kitô đến với muôn dân muôn nước. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là giải đáp của cha Edgar McNamara về nguồn gốc lịch sử và thần học của mùa vọng. Bài viết được đăng trên trang mạng Zenith ngày 15 tháng 11 năm 2016. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát tuần trước, chúng ta đang tìm hiểu ý nghĩa của tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của tài liệu này trong loạt bài kết thúc nội dung cơ bản của học thuyết xã hội công giáo. Số 10 của tông thư bước vào thiên niên kỷ thứ 3 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị viết rằng: Tập tài liệu này được coi là một công cụ giúp chúng ta phân định về mặt luân lý và mục vụ các biến cố phức tạp đang ghi dấu trên thời đại hôm nay. Cũng có thể coi tập tài liệu này như một kim chỉ nam giúp cá nhân cũng như tập thể có những thái độ và lựa chọn để mọi người có thể nhìn về tương lai một cách tin tưởng và hy vọng nhiều hơn. Cũng có thể coi tập tài liệu này như một hỗ trợ người tín hữu muốn hiểu biết giáo huấn của giáo hội về luân lý xã hội. Từ đó, có thể đưa ra những đối sách mới đáp ứng các yêu cầu của thời đại, bắt kịp các nhu cầu và các năng lực của con người. Nhưng trên hết, tập tài liệu này còn muốn tạo nên động lực thúc đẩy việc khám phá lại ơn gọi của các đoàn sủng khác nhau trong giáo hội nhằm phục vụ công cuộc phúc âm hóa trật tự xã hội, vì mọi thành phần trong giáo hội đều tham dự vào chiều kích trần thế này. Tóm lại, tập tài liệu này nhằm mục đích thúc đẩy cuộc đối thoại với bất cứ ai chân thành mong muốn điều tốt đẹp cho nhân loại. Tập tài liệu nhắm trước tiên đến các giám mục là những vị sẽ quyết định dùng những phương pháp nào thích hợp nhất để phổ biến và giải thích tài liệu một cách đúng đắn. Thật vậy, trong nhiệm vụ giảng dạy, các giám mục có bổn phận phải dạy rằng, các thực tế trần thế và các tổ chức nhân loại đã được sắp đặt để cứu độ con người theo như kế hoạch của Thiên Chúa tạo hóa, và vì thế, tất cả các thực tại và các tổ chức ấy có thể đóng góp không nhỏ vào việc xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Các linh mục, các nam nữ tu sĩ và nói chung, tất cả những người có trách nhiệm đào tạo đều sẽ tìm thấy ở đây kim chỉ nam cho công tác giảng dạy và công cụ cho việc làm mục vụ của mình. Các tín hữu giáo dân, những người tìm kiếm nước trời bằng cách dấn thân vào các việc trần thế và hướng dẫn chúng theo ý muốn của Thiên Chúa, sẽ tìm ra trong tập tài liệu này ánh sáng giúp mình thấy rõ sứ mạng riêng biệt của mình. Các cộng đồng Kitô hữu cũng có thể dựa vào tập tài liệu này để phân tích các hoàn cảnh cách khách quan, làm sáng tỏ các hoàn cảnh ấy dựa vào những lời bất di bất dịch của tin mừng, hay rút ra những nguyên tắc để suy nghĩ, những tiêu chuẩn để phán đoán, và những đường hướng để hành động. Tập tài liệu này cũng được gửi tới các anh chị em thuộc các giáo hội và các cộng đồng giáo hội khác, gửi tới các tín đồ của các tôn giáo, cũng như tất cả những người thiện chí đang dấn thân phục vụ công ích. Ước chi họ tiếp nhận tập tài liệu này như kết quả của một kinh nghiệm phổ quát của con người, được ghi dấu bằng vô số các dấu hiệu, cho biết Thánh Thần Thiên Chúa đang hiện diện. Đó là một kho tàng gồm cả điều cũ lẫn điều mới, mà giáo hội muốn san sẻ trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vì từ nơi Thiên Chúa sẽ tuôn đổ mọi ơn lành và mọi phúc lộc tuyệt hảo. Quả là một dấu hiệu đáng hy vọng khi các tôn giáo và các nền văn hóa hiện nay tỏ ra rất sẵn sàng đối thoại và đang cảm thấy nhu cầu cấp bách phải hợp lực để đẩy mạnh công lý, tình huynh đệ, hòa bình và sự phát triển của con người. Giáo hội Công giáo liên kết nỗ lực của mình với nỗ lực của các giáo hội và các cộng đồng giáo hội khác trong lĩnh vực xã hội, bất kể về mặt lý thuyết hay về mặt thực hành. Cùng với họ, Giáo hội Công giáo tin rằng người ta có thể rút tỉa từ kho tàng chung là các giáo huấn xã hội đã được truyền thông sống động của dân Chúa lưu giữ, những động lực và những định hướng giúp mọi người cộng tác với nhau chặt chẽ hơn để xúc tiến công lý và hòa bình. Và kế đến là để hướng tới phục vụ sự thật toàn vẹn về con người. Tập tài liệu này là một cách giáo hội phục vụ con người trong thời đại hôm nay. Giáo hội để lại cho họ di sản là học thuyết xã hội của mình, cũng theo phương cách đối thoại mà chính Thiên Chúa đã làm khi ngỏ lời với mọi người như với bạn hữu của mình và đi lại giữa mọi người qua con một đã làm người của mình. Cảm hứng từ hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng, tập tài liệu này cũng lấy con người duy nhất và toàn diện với thể xác và linh hồn, với tình cảm và lương tâm, với lý trí và ý chí, làm then chốt cho toàn thể phần trình bày của mình. Trong viễn cảnh ấy, giáo hội không vì một tham vọng trần thế nào, chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất là xúc tiến công việc của Đức Kitô dưới sự hướng dẫn thân tình của Chúa Thánh Thần. Vì Đức Kitô đã đến thế gian này là để làm chứng cho sự thật, để cứu độ chứ không phải để lên án, để phục vụ chứ không phải để được người ta phục vụ. Thông qua tập tài liệu này, giáo hội muốn đóng góp phần sự thật của mình để trả lời cho vấn đề con người chiếm vị trí nào trong thiên nhiên và trong xã hội con người, một vấn đề mà các nền văn minh và văn hóa đang phải đối mặt khi chúng biểu hiện cho sự khôn ngoan của con người. Bắt nguồn từ một quá khứ đã có hàng ngàn năm và được biểu hiện qua những hình thức như tôn giáo, triết học và thi ca, theo từng thời đại và từng dân tộc. Các nền văn minh và văn hóa ấy đưa ra cách lý giải riêng của mình về vũ trụ và xã hội con người, cũng như tìm cách hiểu thế nào là hiện hữu và mầu nhiệm hiện hữu. Tôi là ai? Tại sao lại có đau khổ, sự dữ, chết chóc, bất chấp mọi tiến bộ đã được thực hiện? Những thành quả con người đã đạt được có giá trị gì khi con người phải trả một cái giá đắt tới mức không thể chịu nổi? Và còn gì nữa sau cuộc đời này? Đó là những vấn nạn căn bản luôn xuất hiện trong cuộc đời con người. Về điểm này, chúng ta có thể nhớ lại lời nhắn nhủ "Hãy tự biết lấy mình" được khắc trên cổng đền thờ Delphi. Lời đó xác nhận một sự thật căn bản là con người được mời gọi tách riêng ra khỏi các thụ tạo khác. Con người chỉ thật sự là con người do tự bản chất con người luôn hướng tới việc tìm biết chính mình. Đời sống con người, xã hội và lịch sử sẽ đi theo hướng nào tùy thuộc rất nhiều vào những câu trả lời mà chúng ta tìm được cho những câu hỏi về vị trí của con người trong thiên nhiên và xã hội. Mục đích của tập tài liệu này cũng là để góp phần đưa ra những câu trả lời ấy. Thật vậy, ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc sống con người được lộ ra khi con người tự do tìm kiếm sự thật nào có thể định hướng và đem lại sự sung mãn cho cuộc sống. Những vấn nạn đã nhắc tới trên đây là những vấn nạn không ngừng thu hút lý trí và ý muốn của con người dấn thân vào công cuộc tìm kiếm ấy. Những vấn nạn ấy cũng chính là những biểu hiện cao cả nhất của bản tính con người, vì chúng đòi con người phải đáp trả sâu xa tới mức bắt mỗi cá nhân phải dấn thân bằng cả cuộc sống của mình. Ngoài ra, ở đây chúng ta cũng đụng phải những vấn đề chủ yếu mang tính tôn giáo. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Giữa chốn bụi đời con biết theo ai, giữa những lọc lừa con biết tin ai, sáng thức dậy nhìn đã thấy bóng tối lúc trở về mệt lã cơn đau, ngước mắt nhìn trời ngài ở nơi đâu, ngài ở nơi đâu, ngài ở nơi đâu, sao để con chơi với cơn đau một đời người, ngài ở nơi sớt chia phận người. Ôi thân phận người sao quá long đong, mãi kiếm tìm hoài hạnh phúc mong manh, cố gắng miệt mài toàn tính hôm nay, nhưng mai này về vẫn trắng đôi tay, tương lai mịt mờ tựa áng mây bay. Ngài ở nơi đâu, ngài ở nơi đâu, sao để con chơi với cơn đau một đời người, ngài ở nơi đâu, ngài ở nơi đâu, xin hãy đến cùng con sớt chia phận người.
Tiểu sử của chân phước Lucia Nani rất thi vị. Chị có một tuổi thơ vừa duyên dáng lại vừa thật hồn nhiên. Năm 12 tuổi, chị đã tự nguyện khấn dâng mình cho Thiên Chúa. Gia đình muốn chị sống đời hôn nhân và đã dùng rất nhiều cách để ép buộc chị, nhưng chị một mực từ chối. Sau khi thân phụ qua đời, các anh em của chị lại lôi kéo chị vào các cuộc vui chơi. Họ ép chị kết hôn. Ngày nọ, người chú của chị tổ chức hôn lễ. Trong hôn lễ, ông nắm tay chị đặt vào tay chàng thanh niên để anh ta trao nhẫn cho chị và tuyên bố anh ta là chồng chị. Bất ngờ, chị Lucia tháo nhẫn, quăng dưới chân đám đông, rồi táng cho vị hôn phu một cái tát nảy lửa, đoạn chạy trốn khỏi nơi đó. Ít lâu sau, bá tước Phêrô ở Milan, nhân vật nổi tiếng thế giá và quyền lực trong vùng, đến cầu hôn và ép chị phải nhận lời. Sau nhiều lần từ chối không được, chị đã đồng ý kết hôn, nhưng chị ra điều kiện là chị phải được tự do giữ mình thanh khiết, vì chị đã thề hứa thuộc trọn về Chúa. Vị bá tước đồng ý. Ông nghĩ mình sẽ từ từ tìm cách chinh phục chị. Sau khi thành hôn, ông đã dùng những lời đe dọa lẫn những lời dịu ngọt và cả những tình huống bất ngờ để chinh phục chị, nhưng vẫn không thể nào làm chị chuyển lay. Sau nhiều lần như thế, ông bắt nhốt chị, rồi trả chị về nhà. Vui mừng khôn xiết, chị đến nương mình trong tu viện. Không chịu thua, ông bá tước đã đến đốt tu viện. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cuộc đời thánh thiện của chị và biết chị được in năm dấu thánh, ông đã tới thăm chị. Sau cuộc gặp này, được nghe chị nói về Chúa cách đầy xốp mến mà chẳng chút oán hờn, ông đã hoán cải và xin vào tu trong dòng anh em hèn mọn. Cuộc đời của chân phước Lucia Nani gợi cho chúng ta sự đồng cảm với những người nữ bị bắt làm nô lệ tình dục và mạnh mẽ lên án những ai đã xâm phạm họ rằng những hành vi lạm dụng cực kỳ xấu xa ấy đã lưu lại vết sẹo cả đời nơi người phụ nữ. Những vết thương này là nguồn đau đớn da diết sâu xa và thường xuyên về cảm xúc cũng như thiêng liêng, thậm chí đến thất vọng chán chường. Nhiều người đã chịu đựng như thế, cũng đã tìm vơi đi trong nghiện ngập. Những người khác đã trải qua những khó khăn khổ đau trong mối liên hệ với cha mẹ, vợ chồng và con cái. Một số người thậm chí đã phải đương đầu với thảm họa kinh hoàng tự tử. Dịp tháng 8 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm 20 chị em phụ nữ của Cộng đoàn Gioan 23, là cộng đoàn chuyên tiếp đón và trợ giúp các phụ nữ nạn nhân của mạng lưới mại dâm tại Roma. Trong một tiếng rưỡi, lắng nghe các phụ nữ chia sẻ những bất hạnh mà các chị đã phải gánh chịu, Đức Thánh Cha nói: "Tôi xin lỗi chị em về tất cả những người đàn ông đã gây ra khổ đau cho các chị em. Tôi xin lỗi vì tất cả các tín hữu Công giáo và các tín hữu khác đã khai thác, lạm dụng và bạo hành chị em. Chị em hãy sống với niềm hy vọng và niềm vui tương lai chờ đón chị em." Chiêm ngắm chân phước Lucia Nani, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho những nạn nhân bị lạm dụng tình dục, để họ vượt qua được những thương đau, hướng nhìn về tương lai với niềm hy vọng, để có thể lấy lòng tha thứ mà hoán cải những ai đã đang tâm hại cuộc đời của họ. Mùa vọng đã về, sửa đường cho Chúa là làm mới lại các tương quan, sửa cái nhìn, sửa hành vi, chuẩn bị cho Thiên Chúa đến nâng phẩm giá con người lên. Chúng ta cùng cộng tác với Chúa, bảo vệ nhân phẩm người phụ nữ và không bao giờ được tiếp tay đẩy người nữ vào con đường bất hạnh. Nguyện xin Thiên Chúa xót thương, làm mọi sự trở nên mới và xin cứu vãn các tương quan giữa con người chúng con. Xin cho những nạn nhân đã bị xâm hại tình dục càng cảm thấy gần gũi với Chúa hơn trên thập giá, để họ có thể quên đi nỗi đau của mình mà dám nói lời tha thứ yêu thương. Và xin cho hương hoa thứ tha ấy cũng khơi dậy sự hoán cải nơi những ai đã xâm hại họ. Vì phúc cho những người chịu đựng với lòng tin những sự dữ mà người khác gây ra cho họ và sẵn sàng tha thứ. Amen.
Bao năm mỏi mòn mộng ước trôi nhanh, thân con phận bèo gửi chốn rong rêu. Có lúc tưởng rằng hạnh phúc trên tay, nhưng sao bẻ bàng lệ ứa hoen mi. Những lúc chiều về hồn vẫn cô đơn. Ngài ở nơi đời người, Ngài ở nơi đâu, Ngài ở nơi đâu, đã từ trời bỏ xuống dương gian, sống với phận người chia sớt gian nan. Chúa muốn mọi người yêu mến nhau thôi, cho nhau nụ cười người sáng trên môi, cho nhau tình người đẹp mãi không vơi. Ngài ở trong tôi, Ngài ngủ trong tim, sao mà tôi cứ mãi lòng đau tim Ngài hoài. Ngài ở trong anh, Ngài ở trong em, và mãi mãi ở trong trái tim mọi người. Ngài ở trong tôi, Ngài ngủ trong tim, sao mà tôi cứ mãi lòng đau tim Ngài hoài. Ngài ở trong trong trái tim mọi người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.